Người phụ nữ hoang đàng. Cha Bovio kể chuyện một phụ nữ hoang đàng tên là Elena. Một hôm vào nhà thờ, tình cờ nghe giảng về phép lần hạt mân côi. Lúc về nhà, nàng lén mua một tràng hạt. Nàng giấu kín và bắt đầu lần chuỗi. Trước cũng chẳng sốt sắng gì, nhưng sau mẹ Maria đã cho nàng cảm thấy an ủi và dịu ngọt khi đọc kinh, cho nên nàng đọc bao nhiêu cũng không chán. Qua việc suy niệm kinh mân côi, Elena hiểu ra tất cả những phóng đãng của nàng thật là trọng tội. Nàng bèn tức tốc đi xưng tội. Nàng cáo mình với một lòng thống hối thiết tha, làm cho cha giải tội cũng phải ngạc nhiên. Xưng tội rồi, nàng đến rắp mình trước bàn thờ Đức Mẹ để cảm tạ Đức Mẹ đã biện hộ cho mình. Lúc lần hạt, nàng nghe Đức Mẹ phán bảo: Elena, cho đến nay con chỉ biết xúc phạm đến Chúa và Mẹ. Từ nay trở đi, con hãy sống một cuộc sống mới. Phần Mẹ, Mẹ hứa sẽ luôn luôn giúp đỡ con. Xấu hổ vì được mẹ Maria đối thương như vậy, nàng cảm động trả lời: Lạy Mẹ Đồng Trinh, thật cho đến nay con là đứa tội lỗi nặng nề, nhưng Mẹ làm được mọi sự, xin Mẹ giúp đỡ con. Giờ đây con xin dâng trót mình con cho Mẹ. Con muốn đem cả quãng đời còn lại để đền tạ tội lỗi con. Thế là được vững vàng thêm vì có mẹ Maria trợ lực. Nàng đem hết tài sản phân phát cho người nghèo khó và sống một đời sống thiết tha thống hối. Nhiều cơn cám dỗ ghê hồn đến lung lạc nàng, nhưng chăm chú cậy trong Mẹ luôn, nàng đã chiến thắng. Hơn thế nữa, nàng còn được ơn thấu thị, nói tiên tri, được mặc khải và nhiều điều đặc ân khác nữa. Sau cùng, được mẹ Maria báo trước giờ chết. Ít ngày sau, nàng được tiếp kiến Chúa Giêsu và mẹ Maria đến thăm viếng. Lúc Elena tắt thở, người ta thấy linh hồn nàng bay về trời như một con bồ câu diễm lệ. Tiết thứ hai: Maria, sự sống chúng ta trong ơn bền tâm. Dưới vồn tháp David. Bền tâm đến cùng, đó là một ân huệ Chúa ban, một ân huệ trọng đại, và theo tuyên ngôn của công đồng Tridente, hoàn toàn là một ân huệ vị tình, không công trạng nào đáng được. Nhưng như lời Thánh Âu Tinh giải thích, hết những ai nài xin đều được Chúa ban cho ân huệ ấy. Cha Suarez thêm: Nếu người ta cứ một niềm nài xin cho đến chết, thì thế nào cũng được bền tâm. Theo Thánh Bellarmine, ơn bền tâm là ơn phải xin hằng ngày để được hằng ngày. Nếu đúng là hết mọi ân sủng đều được ban cho loài người qua tay mẹ Maria, thì chắc chắn chúng ta cũng không thể hy vọng và xin được ơn bền tâm bằng lối khác được, nếu không do trung gian của mẹ. Ngược lại, thế nào chúng ta cũng được bền tâm đến cùng nếu chúng ta cứ tin tưởng cầu xin mẹ. Bền tâm cũng chính là ân sủng mẹ Maria hứa ban cho hết những ai trung thành phụng sự mẹ ở đời này. theo những lời thánh kinh sau đây mà giáo hội đã đặt lên miệng mẹ. Ai hoạt động trong mẹ sẽ không phạm tội, và ai làm sáng tỏ mẹ sẽ được sống đời đời. Để sự sống ân sủng không tàn lụi trong ta, ta phải có một nghị lực thiêng liêng, phấn khích ta chống đánh những địch thù ơn cứu độ. Mà nghị lực này ta chỉ nhờ mẹ Maria mới có. Những ai phụng sự mẹ sẽ chiếm thủ quyền thống trị tuyệt đối trên giác quan và dục vọng, xứng đáng được hiển trị vĩnh viễn trên thiên đàng. Ồ, để chiến thắng bất cứ một cuộc tấn công nào của hỏa ngục, những tô trung của Đức Nữ Vương Maria sung sức biết bao. Dưới bóng lá tiêu huyền, Thánh Kinh còn sánh mẹ Maria với cây tiêu huyền. Mẹ triển dương như cây tiêu huyền bên bờ nước giữa công viên. Đức Hồng Y Hugo chú thích: cây tiêu huyền có những tấm lá giống hình cái khiên mọc, tượng trưng được sự phù trợ mà mẹ Maria bảo đảm với các linh hồn tìm đến ẩn nương dưới bóng mẹ. Chân Phúc Amede lại giảng nghĩa câu này một cách khác. Ngài viết: như cây tiêu huyền ngã bóng xuống làm nơi nghỉ mát cho khách bộ hành, tránh cơn nắng lửa hay cơn gió táp mưa sa, thì mẹ Maria cũng rủ bóng tình thương trên những ai yêu mến mẹ và phòng ngừa họ khỏi những cơn gió nóng bỏng của dục tình, cũng như những cơn giông tố của cám dỗ. Thật tai hại biết bao nếu không chịu đến nương bóng phù trì của mẹ Maria, hoặc hờ hững không tôn sùng mẹ, không đến cậy nhờ mẹ trong những phút ngặt nghèo. Thánh Bernardo cao giọng: nếu bỏ mặt trời đi, ánh sáng sẽ không còn nữa. Thế giới sẽ trở nên một khoảng hỗn luân tối tăm rùng rợn. Nếu bỏ mẹ Maria đi, nếu gạt bỏ lòng sùng kính mẹ Maria ra khỏi linh hồn, thì sẽ còn gì nếu không phải là trùng điệp những mây mù kinh khủng. Linh hồn nào trong đó ánh sáng của Chúa đã tắt lụi, linh hồn nào bóng đêm đã che phủ, thì sẽ trở nên sào huyệt của tội lỗi và ma quỷ. Phải, Thánh Anselmo kêu lên: vô phúc cho những ai kinh thị ánh của mặt trời này, vô phúc cho những ai không tôn sùng mẹ Maria. Thánh Francisco Borgia thật đã giàu kinh nghiệm khi e ngại rằng những người không chứng tỏ một lòng tôn sùng đặc biệt đối với mẹ đồng trinh là những người khó có thể bền tâm đến cùng. Một hôm, trong câu chuyện với các tập sinh dòng tên, Ngài dò hỏi xem họ thích tôn kính vị thánh nào nhất. Nhận thấy có ít nhiều tập sinh không đặc biệt tôn sùng mẹ Maria, Ngài bèn lưu ý cha giáo tập phải để ý riêng đến những thanh niên kém cỏi đó. Sự việc sau đã xảy ra y như Ngài lo ngại. Tất cả những tập sinh thiếu lòng tôn sùng Đức Mẹ ấy đều mất ơn thiên triệu, bỏ đời sống tu trì một cách thảm thương. Dưới ánh trăng thanh bình, Thánh Germano đã không lầm khi gọi mẹ Maria là hơi thở của giáo hữu. Con người không thể sống động nếu không hô hấp, thì linh hồn cũng không thể sống động nếu không ân cần nương cậy nơi mẹ Maria. Nương cậy nơi mẹ là một phương pháp vô ngộ để chiếm đoạt và duy trì sự sống ân sủng. thánh nhân lại viết: hô hấp là biểu chứng con người còn sống. Hơn nữa, hô hấp còn làm cho con người được sống động. Cũng vậy, thánh danh Maria khi năng được lặp lại trên môi miệng cũng là biểu chứng chắc chắn linh hồn còn linh hoạt. Thánh danh mẹ đã sản ra sự sống, giữ gìn sự sống và luôn cung cấp nhu cầu thuận lợi cho sự sống ấy tồn tại mãi. Chân phước Alano Rupe có lần bị trước cám dỗ gớm ghê xông đánh, đã hầu ngã thua vì không mau mắn đến nương nhờ mẹ. Mẹ Maria hiện đến muốn cảnh cáo sự trễ nải của ngài, đã vả ngài một cái mà nói: nếu con đã kêu xin mẹ thì con đâu đến nỗi lâm nguy như thế. Mẹ Maria thường phán qua lời thánh kinh trong Proverbs 8 câu 34: hạnh phúc cho ai nghe lời mẹ, hạnh phúc cho ai ngày ngày đến canh thức trước cửa nhà mẹ, và hạnh phúc cho ai đứng quan sát lối vào nhà mẹ. Hạnh phúc cho ai lắng nghe lời mẹ, hạnh phúc cho ai lưu tâm cầu xin mẹ tình thương soi sáng và bên vực luôn luôn. Ánh sáng này, nghị lực này, mẹ Maria hối hả trao ban cho tôi tớ nào tận trung với mẹ, để lôi kéo họ khỏi vòng tội lỗi và đặt họ vững chân trên đường tiến đức. Đó chính là điều Đức Giáo Hoàng Innocente III sung sướng giải thích. Ngài viết: mẹ Maria chính là ánh trăng trong đêm, bình minh ban sáng và vầng dương ban ngày. Là ánh trăng thanh bình, mẹ soi sáng cho người xấu số lạc bước trong đêm tối vì sa ngã thảm thương. Là bình minh êm dịu, mẹ báo trước mặt trời sắp mọc trên người tội lỗi đã được ánh trăng đêm soi sáng, để giúp họ thoát ly xiềng xích tội lỗi và trở về trong ơn nghĩa Chúa. Sau cùng là vườn dương rực rỡ, mẹ ngăn cản linh hồn đã được giao hòa cùng Chúa, cho họ khỏi ngã lại vào vực thẳm một lần nữa. Không những mẹ cư ngụ giữa đô hộ đông đầy các thánh, mẹ còn giữ gìn cho các linh hồn thánh thiện được sung mãn thánh thiện mãi và thoát khỏi mọi hao hụt. Mẹ gìn giữ các nhân đức cho khỏi tiêu tan, mẹ giữ gìn công trạng kẻo hư hại, mẹ cũng cầm giữ ma quỷ kẻo nó âm mưu hãm hại. Nhìn sao gọi mẹ. Thánh Philippe Neri không thôi nhắc nhở các hối nhân đến xưng tội cùng ngài rằng: hỡi các bạn, nếu các bạn muốn được bền tâm, các bạn hãy tôn sùng mẹ Maria. Thánh Gioan Bertrand, tu sĩ dòng Chúa Giêsu, cũng nói: yêu mến mẹ Maria là chắc sẽ được bền tâm đến cùng. Đẹp đẽ biết bao sự suy niệm của cha Roberto về dụ ngôn người con phung phá sau đây: nếu chàng trai xấu số đó còn có mẹ, chắc chắn, chắc là chẳng bao giờ chàng bỏ nhà ra đi, hoặc ít ra chàng đã chẳng trở về muộn quá đến thế. Cha muốn nói rằng, ai nhận mẹ Maria làm mẹ thì sẽ không bao giờ xa lìa Thiên Chúa, hoặc nếu lỡ ra vô phúc lìa xa thì mẹ Maria sẽ dẫn họ trở về mau chóng. À, ước chi hết mọi người mến yêu nữ vương rất dịu dàng và rất khoan dung này. Ước chi trong mọi cơn cám dỗ, họ luôn luôn mau chân đến kêu xin mẹ ơn cứu giúp. Có ai kêu xin mẹ mà còn hư mất được đâu? Chỉ có ai không mau chân chạy lại cùng mẹ mới ngã quỵ và hư hỏng mà thôi. cha Bernardino Busti kể chuyện một con chim được dạy cho biết nói câu Ave Maria. Một hôm bị con chim ưng đuổi bắt, con chim liền kêu Ave Maria. Tức thì chim ưng hoảng hốt rơi xuống chết liền. Qua câu chuyện này, Chúa muốn dạy ta rằng thánh danh mẹ Maria đã cứu thoát chết một con chim vô linh tính. Huống hồ một giáo hữu khi bị Chúa cám dỗ xô lấn, biết ân cần xin mẹ thì sẽ khỏi rơi vào tay ma quỷ biết mấy nữa. Khi kẻ thù đến cám dỗ ta phải làm gì? Thánh Thomas Villanova trả lời: như những con gà con vừa thấy con diều hâu bay liệng trên không, chúng đã vội vã ẩn vào cánh mẹ chúng, thì chúng con lạy mẹ Maria ngay ở đợt cám dỗ đầu tiên. Không lý luận gì cả, chúng con cũng phải chạy đến ẩn mình dưới áo mẹ. Thánh nhân lại tiếp: lạy nữ vương, lạy mẹ chúng con, việc mẹ là phải bênh vực chúng con, vì chúng con chỉ biết có một nơi an toàn bên Chúa và mẹ. Mẹ là hy vọng độc nhất của chúng con, là phù trợ duy nhất của chúng con. Chúng con chỉ biết tin tưởng một mình mẹ. Chúng tôi xin kết luận tiết này bằng những lời Thánh Bernardo như sau: bạn ơi, dầu là ai đi nữa, bạn lại chẳng biết rằng ở thế gian lúc nào bạn cũng bị xô dạt, chứ không phải là đi trên đất bằng đó ư? Bạn không muốn bị sóng gió dập vùi chứ? Thì bạn hãy dán mắt nhìn lên vì sao biển, hãy ngước nhìn sao mà kêu gọi mẹ Maria. Trong những lúc gian nguy, hồng phạm đến Chúa. Trong những lúc quằn quại vì bị cám dỗ ê chề. Trong những phút lo âu phấp phỏng, không biết phải làm gì, bạn hãy liên tưởng đến mẹ Maria. Theo mẹ, bạn sẽ không lạc đường. Kêu xin mẹ, bạn sẽ không nếm mùi thất vọng. Mẹ nâng đỡ bạn, bạn không thể vấp ngã. Mẹ phù trì, bạn sẽ được an toàn trong vĩnh phúc.